nó phát xuất từ, nó phát xuất từ nó một cái chấp mà ra. Tại vì chấp mà nó sanh ra phiền não vô biên. Tại là ngã quên xuất sanh và thọ mạng là mất mất, nó phát sinh từ nơi chấp ngã xuất. Còn tác nhậm chỉ việc mà ta có học đây đó, nó phát sinh từ nơi chấp, nhưng mà chấp về cái pháp tu, chấp về pháp tu, chấp về ngã tướng là đã trở ngại gần bồ đề nước bàn rồi, mà chấp về pháp tu cũng không đi tới bồ đề nước bàn được. Dù chấp ngã tướng hay chấp pháp tu, căn nguyên vẫn là chấp. Trên đường tu Phật, chấp là cái điều cấm kỵ, đứng đầu ở trong những gì cấm kỵ. Thành ra là lại chúng để chúng ta nó phát sinh ra những cái phiền não, những cái vô minh, những cái đau khổ đều là từ những chấp hết thôi. Thành ra đây chấp ngã nhân chúng sanh họ giả là thuộc về chấp ngã tướng. Còn pháp nhậm chỉ diệt là chấp về pháp tu. Mà hai cái điều này thì là người đệ tử Phật dù có thiện tâm, có thiện chí muốn tu đó, nhưng mà nếu không nghiên cứu cái này đó, thì là vẫn bị kẹt, bị vướng mắc mà không tiến lên được trên con đường giác ngộ và giải thoát. Bây giờ Phổ Nhãn Bồ Tát trước đại chúng đánh lễ Phật, quỳ gối chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, chúng sanh đời sau chấp Phật ngày xa huyền thánh ẩn dật và giáo xuất đầu, vậy phải cầu học với hạng người nào, muôn pháp chi, hằng những hạnh gì để từ bỏ những gì là bệnh, và phát tâm như thế nào khiến cho những người chưa có mắt huệ khỏi rơi vào tà kiến. Cấp Phật ngày xa hiền thánh ẩn dật, tà giáo xuất đầu. Cấp Phật xa thì tà giáo xuất đầu. Nói vậy chứ sự thật ra cái thời kỳ mà Đức Phật mà là giáng thế là tà giáo cũng xuất đầu cũng nhiều vậy. Nhưng mà càng lâu càng xa thì nó lại còn thêm những cái, nó phát sinh ra những cái tà giáo khác. Như bên nước Mỹ mà nghe nói là cả 2,000+ cái đạo, mỗi một cái đạo nó có cái chủ trương khác nhau kỳ cục. Thậm chí mà nghĩa là nó đào luyện cho người ta mê tín cho tới nỗi là ở trong cố thủ, trong một cái chỗ mà cuối cùng thì chết tập thể nhau cả 100+ người. Thành ra là có những cái đạo mà người ta huấn luyện để làm cho người ta có cái đức tin quá sức, thâm tín quá sức rồi quên hết tất cả cái gì. Mà tu theo đạo Phật thì không phải vậy. Tu theo đạo Phật thì không có vì một cái lý tưởng của đạo Phật để rồi hy sinh, nghĩa là cái cuộc đời để mà hy vọng đạt tới cái lý tưởng đó ở nơi đâu khác, ở thế giới nào khác. Đạo Phật thì không có phải vậy. Các Phật tử lưu ý, nếu như trên đời này mà không có được cái trí tuệ giác ngộ chân lý thì phiền não vô minh nhảy đầy thôi. Mà nếu phiền não vô minh nhảy đầy thì đau khổ nhảy đầy. Thế thì không có giác ngộ được chân lý, tức là không có bồ đề, không có thành Phật được, không có được mọi sự an lạc giải thoát thì tức là không có niết bàn được. Mà hiện đời này mà không có được bồ đề, không có niết bàn thì không có cái kiếp nào, hay là mình đi cái linh hồn mình đi dạo cảnh giới nào mà có bồ đề niết bàn được. Cái chỗ này là cái chỗ mà tôi nói rất là chân tình và thành thật để chuẩn bị. Ở trên đời này mà không có được chút giác ngộ nào, không có chút trí tuệ giác ngộ nào về chân lý, thì không có Bồ Đề. Mà không giác ngộ chân lý tức là mê muội trong cuộc đời cái gì thì thiền não tra ngập đau khổ dễ đầy trong cuộc sống, thế thì không có niết bàn. Mà hiện tại không có Bồ Đề, không có niết bàn thì cái linh hồn dù cho có tin cái linh hồn mà sanh vọng sau khi chết rồi mà hy vọng để sanh vào một cõi nào đó để được có Bồ Đề niết bàn là một chuyện ảo tưởng mơ hồ, không có hiện thực được bao giờ. Cho nên đại chúng bình tĩnh mà nhớ các cái gì mà từ cái người mà chứng quả thấp nhất trong đạo Phật là quả Tu Đà Hoàng, được quả kế đó là Tư Đà Hàm, cái quả kế đó là A Na Hàm, và cái quả cao nhất cái trong những cái người mà gọi là hàng thánh vị mà bắt đầu có sự Bồ Đề Niết Bàn, có được cái Bồ Đề Niết Bàn ở trong đạo Phật là A La Hớn. Thế thì người A La Hớn đâu có phải là tu đạo Phật rồi chờ chết rồi mới có được cái Bồ Đề, cái Niết Bàn của A La Hớn đâu. Mà những bậc A La Hớn đó người ta còn thân thể hiện tiền, và trên con đường mà thành tựu qua là hôm đó mà vẫn còn hàng ngày tu thiền định tu tập, có sự giải thoát cái giác ngộ trong cuộc sống hàng ngày mà. Đức Phật cũng vậy thôi. Đức Phật mẹ sau khi mà 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm học và 6 năm khổ hạnh, tới cái ngày thành đạo mà gọi là cái đạo Bồ Đề đó, thì ngày được Bồ Đề là cũng bằng cái thân này. Rồi từ cái thân này mà ngài có được cái sự bất động, như bất động đối với giải pháp của ngài, gọi là ngài có niết bàn. Thế thì Bồ Đề cái bàn không phải chờ chết rồi, cũng không phải là chờ là sanh sang một cái thế giới nào tự nó có Bồ Đề thanh tịnh, tự nó có niết bàn thanh tịnh rồi sanh về mới đó mới có, sanh về nơi đó mới có là tối tưởng rồi. Cho nên là cái đó đại chúng để ý đó. Cho nên bây giờ đây nè, hỏi phải chứa cầu học với hạng người nào, nguyên pháp chi hành những hạng gì, trừ bỏ những gì là bệnh, và phát tâm như thế nào để khiến cho những người chưa có cái tuệ, chưa có con mắt tuệ khỏi rơi vào tà kiến. Đại chúng để ý cái chữ tuệ nhãn ở trong đạo Phật, tức là khi mình học đạo rồi, mình thâm nhập giáo lý rồi thì mình có một cái nhìn khác hơn những người mà không có học giáo lý, tôi gọi đó là tuệ nhãn. Ví dụ như những cái chuyện mà vui mừng buồn giận, chuyện rầy rà, chuyện chửi bới đánh lộn ngoài đường đó mà, nếu mà người mà không có cái tuệ nhãn, không có cái tuệ nhĩ đó ha, mà thấy nghe cái chuyện đó thì mình phản như bình thường, không có chuyện gì, bởi vì mình cũng có thể như người ta mà người ta cũng có thể như mình. Nhưng mà người có tuệ nhãn rồi là nghe khác, thấy người ta là đánh đập nhau, quỷ diệt nhau, mình có cái suy nghĩ khác. Thấy người ta chửi với nhau, đấu ói nhau hay hành hung nhau ha, thì là cái người có cái tội nhãn có một cái suy nghĩ khác. Một cái suy nghĩ là riêng về phần mình thì mình không nên làm những cái điều như vậy mà có thiệt hại cho thân, cho tâm, không có lợi ích. Còn như cái chuyện mà chẳng hạn như là cái chuyện mà chửi lộn ha, mà cái người mà có cái tội nhãn, có cái tội nghĩ một chút à, nghe những cái buổi chửi lộn mà chữ thật là dữ dằn chừng nào, cả to tiếng chừng nào ha, thì thật ra đó thì là lỗ lã thiệt hoài thôi. Có những cái lúc mà người ta chửi lộn nghe rất dữ, mà kỳ thật là hai bên không có ai được nghe bao nhiêu. Chính bản thân cái người chửi không được nghe bao nhiêu, mà tên người khác nghe dùm không. Bởi vì mình mất mê chửi mà mình la cho thiệt mạnh, cho nó phun lên rồi cổ la, nó đã cổ ha. Thế là mình không nghe gì, những cái người kia không nghe gì mình cũng nghe hết. Thế thì là cái người ở ngoài mình nhìn vào đó thì người ta thấy rõ ràng là hai cái người chỉ động là thiệt thòi vậy thôi. Thế thì là cái người có cái tuệ nghĩ nghe cái đó, có cái suy nghĩ đó, rồi về rồi mình tự giảm bớt, rồi tự mình hạn chế mình để cho mình đừng có xa vào cái đó. Cái đó là một sự thật kỳ lạ, nó thật sao vậy đó, mà người đời dễ dính mắc vào đó.
Thì tôi nghĩ là trong đời ai cũng có những cơn thịnh nộ, là các vị về suy nghĩ lại coi. Những cơn thịnh nộ dưới dân là mình lỗ thôi. Người ta chửi mình cũng không nghe, mà mình cố ý mình chửi người ta như là muốn bể lòng hịch, muốn cắt cái con cổ ha, mà người kia nó cũng chẳng nghe. Chỉ vì là mê chửi thôi chứ. Mê nói rồi gây cấn, rồi độc ác, rồi khổ sở. Người khác mà hai bên không có nghe được bao nhiêu. Thành ra là cái tội nhãn nghe khác. Có tệ nhãn, tệ nghĩ, nói chung là có trí tuệ thì cái thấy cái nghe của mình nó khác. Còn ở đây đó, nói về tệ nhãn thì mình nhìn con mắt đạo để mà có rơi vào tà kiến đó mà. Thì khi mà các vị học đạo rồi có tệ nhãn là các vị thấy người ta hành cái đạo nào đó, mà cái nào nó có lợi, nó đúng mà nó có lợi, đúng cái ý có lợi là các vị thấy nhất. Còn cái nào nó có thể sai cho biết, nó không có lợi, các vị thấy biết. Nghe biết, thấy biết dễ dàng, gọi là phát tuệ nhãn. Tôi hỏi xong rồi, Bồ Tát Khổ Giác ngũ thể lễ phát đất, rồi trở về bản vị. Phật dạy rằng, Khổ Giác, ông cứ hỏi Như Lai, về những điều tế nhị có thể khiến cho chúng sanh được đạo nhãn vô quý ở đời sau. Ngày Khổ Giác, chúng sanh đời sau muốn phát ý đại thừa, tâm cầu hiển tri thức và muốn tu hành thì phải tìm người tính tri kiến, tâm không tụ chấp các tướng, không dính mắt công tư tứ phương của hàng thanh văn duyên giác, không dính mắt công tư tưởng của hàng thanh văn duyên giác. Bề ngoài thì biểu hiện tầng lao, nhưng tâm hành thanh tịnh, giả hiện các lỗi lầm mà luôn ngợi khen phạm hạnh, không xúi dục người sống tái lục nghi. Cầu học với những người đó thì không lâu sẽ thành tựu vô thượng bồ đề. Chúng sanh đời sau gặp được những người như thế phải nên cúng dường cho đến không tiếc thân mạng. Như tuần trước tôi đã nói đại chúng, cầu học với những người thiện tri thức rất là có lợi. Giống như người tục nữ tôi có câu là ăn cơm có canh, nhà tu hành có bạn, có thiện hữu tri thức rất có lợi lắm. Nhưng mà ở đây là Phật dạy là phải phát ý đại thừa. Để ý cái phát ý đại thừa, trong cái sự phát tâm này nó có tám cách là tà, chánh, chơn, quỵ, đại, tiểu, thiên, duyên. Làm thế nào mà mình là phát tâm mà đừng có vướng vào những cái thầy tà, những cái bạn tà, bạn xấu, mà phải phát tâm á hướng về chánh đạo. Như cái người chơn chánh để hướng về chánh pháp thì gọi là phát tâm chánh. Thì phát tâm chơn là phát tâm không có vì bồ đề niết bàn, chứ không có vì là một cái lẽ nào khác. Nếu mà không phải là phát tâm chơn thì là nó là phát tâm ngụy, chẳng hạn như là cũng tổ chức, cũng giả đò tu hành, cũng giả đò làm điều thiện bên ngoài, nhưng mà bên trong thì là mưu đồ riêng tư, trong cái sự danh lợi nào đó, cái mục tiêu riêng nào đó. Thế thì phát tâm như thế là làm ngụy. Mà cái người học đạo là phát tâm chân, chứ không để xa vào ngụy. Chân là lấy bồ đề niết bàn làm cái mục tiêu mà để mình tiến đến. Thế thì phát tâm chân là tốt. Rồi phát tâm đại tức là đại thừa. Đại thừa là gì? Là mình là người lợi cho tất cả chúng sanh, chứ không phát cái tâm mà hẹp hòi ích kỷ cục bộ vì lợi mình, mà còn cái quyền lợi của người khác thì không biết tới. Cho nên là cái sự tu hành của đạo Phật nó khác hơn, nó có khác hơn các cái đạo khác. Người tu hành của đạo Phật thì không vì cái đạo của mình mà có một cái ý đồ để mà hủy hoại cái sự là của người khác đạo. giết chóc, tàn sát những người mà khác đạo với đạo của mình. Cái đạo Phật có cái đặc biệt ở chỗ đó. Nếu đó được chúng sanh được an vui, được hạnh phúc, được có bồ đề niết bàn thì tốt, mà nếu đó không được thì thôi. Năng độ vô lượng vô số duyên chúng sanh giới như bất năng độ tận chúng sanh giới, thật là thế đó. Cái thế giới của chúng sanh mà nếu mà còn cái thế giới mà còn quy minh che lấp thì là cứ để như vậy thôi, chứ không có gì là mình độ không được mà mình tiêu diệt họ. Năng vô quần sanh chi tánh cùng ức kiếp sanh tử chi tự như bất năng quá đạo vô duyên, có thể biết nhiều việc lắm, có thể độ nhiều chúng sanh lắm, nhưng mà nếu chúng sanh mà chưa có nhân duyên, không có duyên với Phật đạo thì cứ để đó thôi, chứ không có gì là người ta có đến với mình là mình tiêu diệt người ta. Cho nên nó khác hơn như một số các cái đạo khác. Cho nên là pháp tâm đại thừa là lại mình, lại người, lại tất cả, không được thì thôi, chứ không có làm đau khổ, có giết chóc người ta, bắt buộc người ta phải theo đạo mình, còn không theo là tu, là dâm, là làm cái này cái khác cho người họ đau khổ, cuối cùng họ sợ, họ cứ phức tục. Thì nên cái pháp tâm đại thừa là nó khác ở chỗ đó. Cầu thiện trí thức và muốn tu hành thì phải là cùng cái người tránh tri kiến. Nghĩ cái chữ tri kiến thì là có nhiều loại tri kiến rồi, nhưng mà tránh tri kiến là đây là họ tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh trung tâm, tránh niệm, tránh định, cái thứ tránh là có. Chứ còn cái định thì nhiều là tạo nhiều giáo thái người ta tu định lắm, nhưng mà tà định. Rồi tư duy thì người ta cũng dạy quán tưởng cách này, quán tưởng cách kia, cũng là suy tư kiểu nọ, nhưng mà cái tư duy nó không tránh tư duy. Rồi cái sự thấy biết nó cũng vậy, sự thấy biết cái sự tôn thờ một đạo, thường thường là ta nói đạo nào cũng tốt, nói như vậy không đúng, không phải là vàng nào cũng vàng, vàng nó thao nó cũng vàng, nhưng cái vàng có thao khác chứ. Còn vàng 12 giá trị khác, vàng 18 giá trị khác, vàng 24 giá trị khác. Không thể nói rằng vàng nào cũng vàng được, không thể nói rằng đạo nào cũng tốt, không phải nói vậy được. Nói vậy chẳng qua là nói xã giao, khách sáo, đầu môi chất lưỡi nói cho qua để cho khỏi mất lòng, để cho trong khách được gọi là cái người nói chuyện có duyên. Cái người nói chuyện có duyên là người ta nói vậy mình cũng biết, ừ, cho mình cấm câu, hãy hết cho người ta. Lúc nào người ta nói sai cái từ đó thì mình giúp đỡ cho người ta, nói cho nó trôi. Thế thì cái người nói chuyện như vậy là trên phương diện nói ra nó gọi là người nói chuyện có duyên. Bởi vì sao? Vì cái người nào thích nói lắm, để cho ta nói được thoải mái là ta thoải chứ mình sanh trong bụng, ta khoái mình lắm. Mà hồi đó tôi có đọc quyển sách đó, ta nói rằng là bạn nên nhớ rằng là nha, bạn giúp đỡ cho người ta nói cho thoải mái đi đó, thì là bạn trở thành cái người nói chuyện có duyên. Bởi vì là cái một nhỏ mà nó đang hành với đích của người ta đó, nó quan trọng hơn 40 lần động đất ở châu Âu. Người ta muốn nói thì bạn để cho người ta trút hết tâm sự với bạn đi. Khi nào ta có quên câu, ta có nhấp từ không, bạn giúp thêm cho người ta, ta nói cho nó ngon, thế thì là bạn là người nói chuyện có duyên đấy. Cho nên là cái kiểu mà nó đạo nào cũng tốt đó, là đó là nói chuyện có duyên đấy. Nói cho nó không có mất lòng, chứ mình nhắm độ không được rồi thì giờ mình có nói đạo cho ta xấu là chỉ là thêm một cái hận thù trước mắt mà không có được lợi gì hết. Cho nên là cái từ đó có thể ứng dụng được trong lúc muốn cần là người nói chuyện có duyên. Nhưng mà trên phương diện dạy đạo, vì một người đệ tử mà mình thương yêu, không thể nói vậy được. Đâu phải vàng nào cũng là vàng, giá trị khác nhau. Cho nên là trên cái phương diện học đạo phải là người tránh tri kiến mới nên theo. Tôi nói ví dụ bây giờ thì mình nói nhỏ nhỏ thôi, các Phật tử mà học đạo, mà các Phật tử tinh thật bằng cái kiểu là rước thầy tụng kinh cầu nguyện cho thân nhân ông bà cha mẹ mình giảng sanh cực lạc, mà giảng sanh cực lạc là cái phước báo nó vô cùng vô tận, tưởng y phục mà tưởng thần thật cao á, muốn ăn là có ăn, mà nhớ tới là mặt là có mặt đấy, không có gì phải thật cả đấy. Vậy mà các vị còn nhờ mấy thầy làm những cái nhà minh khí, những cái quần áo, những cái tiền vàng mã mà không có con dấu của ngân hàng của quốc gia nào mà chứng nhận trong đó, mà đốt cho dân lịch ông bà thân phụ của mình. các vị nhờ người ta, nhờ ông thầy cũng kinh cầu thanh cực lạc rồi, rồi cũng nhờ ông thầy làm cái việc đó mà ông thầy vẫn làm, là nghĩa là sao? Thế thì là có ai cái đó là có rõ ràng là không tính thì kiếm được cái gì nữa. Nhưng mà Phật tử nào có để ý đâu, điều đó nói là không tính thì kiếm rồi. Bây giờ đây nè, theo giáo lý đạo Phật là con người là luân hồi sanh tử mãi mãi, không có bao giờ là ngưng cái sự luân hồi sanh tử, đời này qua đời khác. Vậy thì bây giờ thì chúng ta là luân hồi cho kiếp luân chúng ta con người đây nè. Thế thì là còn có thân nhân ông bà cha mẹ nào ở đâu cái xứ nào mà đốt giấy, đốt quần, đốt áo, đốt tiền cho ta xài được hay không? Chẳng lẽ hồi xưa tới nay ta thân này là người là duy nhất thì không có kiếp nào nữa hay sao? Không có thân nhân nào nữa hay sao? Vậy mà hiện giờ ta có được ai đốt quần, đốt áo, đốt tiền, đốt bạc, đốt nhà lại để cho ta ở hay không? Có lẽ cũng phải có người thương chứ, cũng có người giúp ta, thương ta chứ. Mà sao không thấy ai đốt cái gì cho mình? Không ai đem, mà không thấy ai đem hỗ trợ gì cho mình mà mình phải làm tất cả thôi. À, muốn có tiền là phải chuyên năng, phải tận cù, phải làm lụng, phải là làm nhiều thì có tiền nhiều, mà làm ít thì có tiền thì ít. Không có làm yếu làm nhát là thiếu đói, nghèo khó thôi. Chẳng có cái nào ở đâu trên trời đâu không rơi xuống cho mình cả. Thế thì là bây giờ thân gia ông bà cha mẹ của mình là xông vào một cái thế giới nào đó. À, rồi mình cứ mình đó là giờ mấy thầy làm nhà minh khí rồi lầu kho rồi tiền bạc giấy áo quần này kia đốt. Như thế là từng đó các vị đó cứ là ở tự nhiên về cái đời áo quần ở nhà cửa nó bơm tấp có gì cả. Vậy mà vẫn làm được. Thế thì ông phải thầy mình là tránh đi như có không có tránh đi kiếm rồi đó nha. Tôi nói cái đó là các vị suy nghĩ thử. Cái đó không phải là tôi nói vậy rồi tôi yêu cầu các vị phải nghe lại tôi nói. Thì nào bây giờ đây nè, ta biết rằng là trong vô lượng đại kiếp có nhiều người lắm, có nhiều đời cha mẹ thân nhân lắm. Tại sao bây giờ ta sanh vào kiếp người này không thấy quần áo tiền bạc nó đâu tự tới cho ta? Không có cái ai đốt hết, không có cái đồ nào bằng than tới đây hết. Vậy mà giờ mình thương đó, thân nhân của mình đem cái đồ bằng than, bằng giấy mình đốt cho người ta là nghĩa làm sao? Vậy mà có người làm được. Có thầy mình làm cho mình, thế thì chỉ thầy cho thế là không gọi là tránh tri kiến. Cho nên phải cầu học những người có cái tránh tri kiến, tức là cái tri kiến chân chánh, cái hữu biết chân chánh, nó đúng với chân lý. Tâm không tụ chấp các tướng, cái này là khó lắm nè. Tìm được ông thầy mà tâm mà không chấp các tướng là khó. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng họ giả, tương bác, tương nhậm, tương chỉ, tương diệt. Các cái tương đó mà ông thầy không chấp là tìm được ông thầy đó khó. Cho nên tôi thành thật mà tôi nói với đại chúng là các vị tu đừng có tìm cái gì cao xa lắm. Các vị cố tập cái diệt cái ngã cho thật nhiều đi. Để các vị mà tập mà diệt được cái ngã nhiều thì các vị có an lạc nhiều. Rồi bây giờ đây là có pháp tu rồi nè, học cái bài này là để mà giúp là để mà hóa giải về cái pháp tu đây nha. Pháp tu cũng không có cái gì khó khăn hết. Nhiều khi mình không biết mình chấp cái pháp tu mình cực vô cùng mà có cuộc loạn có thành công. Còn cuộc sống mình cũng lựa nhiều cái cách lên mình sống lắm, mình tu nữa ha, mà cái ngã mà mình không giết đó là không có cách nào mình có sự an lạc, có sự giải pháp. Cho nên là từ một vị mà không tụ chấp ở nơi các tướng, không dướng mắt ở trong cái tư tưởng của hàng thanh long viên giác. Kể ra là cái hàng thanh văn và viên giác cũng là đệ tử Phật đó, Phật dạy đó. Tu tới đó cũng không phải là cái chuyện dễ dàng. Tuy nhiên là cái kinh mà Liễu Nghĩa Đại Thừa đó, thì cái cỡ quả vị thanh văn viên giác đó là cái cỡ đó là chưa phải là cái ý của Đức Phật muốn cho người đệ tử mình tới ngang đó mà thôi. Cho nên là ở đây nói rằng là những cái gì mà thầy nói đi thích là đừng có ngước mắt ở trong cái tư tưởng của thanh văn viên giác. Ý nói rằng đây là chuyển cấp tiểu thừa đó mà mình phải phấn đấu lên đại thừa, nó mới đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Còn cái quả vị của tiểu thừa đó, của thanh văn viên giác đấy, như các vị học kinh Pháp Hoa đấy, Phật này là cái chỗ chúng nhắc nó là cái bằng quá thành thôi, chứ chưa tới được bảo sợ. Mà cái mục tiêu của cái người học đạo là phải tới bảo sợ. Bảo sợ là con đường ngàn dặm mình đi đủ ngàn dặm rồi, tới cái mục đích rồi gọi là bảo sợ. Còn con đường ngàn dặm đó mà mình đi tới có 500 dặm mà mình tạm nghỉ ngơi ở chỗ đó, mặc dầu đầy đủ tiện nghi, đầy đủ mọi sự vui thú đấy, nhưng mà sự vui thú đó so với bảo sợ còn xa, còn cách xa. Cho nên cái quả vị của thanh văn duy giác gọi là quá thành. Đức Phật muốn đưa lên cái chỗ bảo sở, chỗ tận cùng của vô thượng bồ đề, vô tận niết bàn. Cho nên là diễn cách cái hàng thanh văn. Nhưng mà các anh hiểu rằng hàng thanh văn không phải là cái người thường à, cũng là được là ra khỏi là những cái dục lạc của quả dục, quả sắc và quả vô sắc rồi đó, nghĩa là không làm lạc ở trong con đường tam đồ ác đạo nữa đó. Tuy nhiên là mục đích của đạo Phật là đưa người tới vô thượng bồ đề, vô tận niết bàn. Cho nên có thể cách, nhưng mà chúng ta không có được quyền chê nè, chê nhẹp, chê kiểu như là khinh thường, miệt thị là có lỗi vô cùng. Cho nên là chọn những người không có dính mắt trong cái tư tưởng của các hàng thanh văn vô giác. Bề ngoài thì biểu hiện cần lao mà nhân tâm mà hàng thanh tịnh, cái này là càng khó kiếm nữa. Cái người mà nó có chúng tính đại thừa là bên ngoài là họ giá những cần lao như người thường không ai biết, bên trong giống như người thường vậy, nhưng mà bên trong họ có một con đường, có cái cách diễn ly ở bên trong, còn bên ngoài như bình thường. Mà cái này đây nè, cái này là 32 ứng thanh là có đó. Nếu mà ưng ý thật thân giả thì Quan Thế Bồ Tát xuất hiện thật thân như vậy, cái thân cần thân thật thì hiện thân thật mà cái pháp để độ họ. Nếu mà cái người mà cần cái thân ưng ý thiên long giả sa càng thác bà a tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân khi gian đặt thân đắc đạo giả tức gia dưỡng chi như vậy, cái pháp có những lúc mà cần cái thân trời, thân dòng, thân giả sa, thân càng thác bà, thân a tu la, cái thân nhân, thậm chí cái thân phi nhân. Nếu mà cần những cái đó mà để độ được chúng sanh thì Quan Thế Bồ Tát có thể hiện cái thân đó để mà thuyết pháp mà độ họ. Thành ra bên ngoài giả hiện tầm lao là một cái Bồ Tát hạnh kỳ lạ mà người thường biết được. Tâm hàng thanh tịnh giả hiện các lỗi lầm mà luôn ngợi khen phạm hạnh. Cái này là đại chúng nghĩ giả hiện cần lao, giả hiện lỗi lầm như người thường, cái đó ta gọi là theo đạo Phật ta gọi là giả hiện tha giới. Giả hiện tha giới ta dám làm, mà cái chuyên giới đó ta không bao giờ ta sai phạm. Cho nên là giả hiện các cần lao có thể phạm giống như là phạm tội vậy, nhưng mà luôn luôn là khuyến khích động viên mọi người học chánh đạo, hành chánh đạo, tu chánh đạo, giữ cái tinh thần chánh đạo, cho nên mà không khuyến khích cái làm sai. Cái đó là không phá kiến, nghĩa là giữ giới đó, giữ cái đó mới quan trọng. Thành ra trong đạo Phật là phá giới thì tội nhẹ, mà phá kiến thì là tội vô cùng vô cùng. Ví dụ như là giả hiện tầng lao, giờ ví dụ như là ăn mặn nè, rồi uống rượu nè, đi vô các cái chỗ quán cà phê ôm, ví dụ vậy, tức là phá giới rồi đó. Nhưng mà không bao giờ nói rằng vô các cái chỗ cà phê ôm rồi nghĩa là rồi nhảy đầm rồi chơi rồi các em út rồi bạn bè rồi nhậu nhẹt rồi này kia uống làm cái này cho nó thỏa chí bình thanh cho nó vui, chính là bộ đề là cái này, nếu là cái này không bao giờ có được đâu. Mới là nói vậy, cuộc đời ngắn ngủi ăn chơi cho nó thỏa chí rồi thì chắc sao gì rồi mình cũng chết thôi, còn nói chuyện tu hành là phải rồi thầy biểu rồi cha mẹ bảo tôi đi tu chứ tôi đâu có thích, thật ra là cuộc đời nó có lâu dài. Ơ bỏ chí mình tâm đến khi chú quý đến cuộc một ngày, dù thân nó ra nó đất rồi lưỡi mình đem đủ mùi đời mà thỏa mãn như vậy thì là pháp chứ. Còn phải ối ông già ông khó ông nói vậy chứ à, ông chống vậy chứ thiệt ra rồi ổng rồi pháp tụi tội ông cũng chết rồi, còn ta ăn ra chơi vậy pháp tụi tội thật cũng chết. Nói vậy là tội lỗi tội thì một vô vô cùng vô hạnh. Đợt lại người ta giả hiện tình lao tất cả mọi việc rất cần ta lăn lộn hết, có thể lăn lộn gần gũi mà luôn luôn là nói phê tất cái này, phê tất cái việc làm này là xấu xa, là tội lỗi, là bất hạnh, là đau, là nguyên nhân của mọi đau khổ. chỗ này là chỗ khó vô cùng. Đây là cũng đồng thời đó là lăn lộn cái trần gian, mà cái người mà người ta giữ gìn cái đạo hạnh là không bao giờ ta tùy thuận, ta tán thán cái trần lao đó. Còn có người là cũng lăn lộn trong đó nhưng mà tán thán cái cách nhiệt tình. Cái câu này nó vô tình là khác thường lắm, mà cái người mà có đạo nhãn mới biết được, chứ người thường không biết được. Bên ngoài giả hiện tình lao nhưng tâm hằng thanh tịnh, giả hiện các lỗi lầm mà luôn đợi khen phạm hạnh. Cho nên ngày như bắt đầu là ngày có thể trong hoa đột nhập vào bất cứ trong thế giới nào, nhưng mà luôn luôn là chia cắt những cái nào thuộc về sai lầm và ngợi khen phạm hạnh, ngợi khen ba y một mình bác, ngợi khen cái ý chí vững ly của những người vững ly. Đó là cái việc làm của Bồ Tát Di Lặc. Luôn luôn ngợi khen phạm hạnh và không chối dục người sống cái lục ly. Cầu học với những người đó thì không lâu sẽ thành tựu vô thượng bồ đề. Đây, để một chút đó các vị sẽ tìm thấy những vị bồ tát ở trong quả đạo này, phải lấy từ chỗ đó. Chứ còn có những cái lúc mà ta phải tùy thuận, phải tùy thuận như quả đời, chứ còn không thì đi ngược lại là cái chuyện đó là tự là phí phạm cuộc đời của ít thôi, không thành tựu. Ngày thổ giác người thiện tri thức ấy đối với pháp sở chứng đã tự diễn lưng bốn bệnh rồi. À, cái người đó là cái người mà có tưởng tấn đại thừa dám làm việc đó là người đó đã lưu bốn bệnh rồi. Bốn bệnh đó là những bệnh gì? Một là bệnh phát. Bệnh phát là thế nào? Giả như có người nói vì tôi muốn cầu duyên giác cho nên tôi phải làm, phải phấn đấu phát tâm chuyên tu khổ hạnh, phải ít ngủ, phải mất ăn, phải mặc đồ rất vui, thậm chí là 10 ngày phải tắm một lần, râu tóc thì để phòng thàm, để như thế. Nhưng cái cách nhân mà để vào cái nhà duyên giác không phải là do làm mà được, vì vậy cho nên gọi tác là một chứng bệnh. Đây, để cái chỗ đó là rồi có người dạy là phát nguyện là tụng kinh ha, ngoài cái vừa nói ra còn phát nguyện tụng kinh, tụng kinh một ngày một bộ Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi rất sợ ai mà tụng kinh một ngày một bộ phát qua thuốc ít tép tôi đi xin mình đi 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 lên bây giờ như ít có bán mà mắc lắm mà tụng cái kiểu đó rồi mà nó lao hỏi lên như là máu con máu chồng máu vợ máu cha mẹ nha. Không có phải tụng kinh mà một ngày một bộ mà được đâu, nếu mà làm vậy gọi là bệnh tác đó. Còn có người nghe là canh khuya thức, canh khuya gà gái nữa đêm vậy đó, rồi thức dậy rồi hành trì vào cái buổi đó cho gọi là thanh tịnh đó, cũng không phải vậy. Hoặc là ngồi một ngày mà một lần hai ba bốn tiếng đồng hồ, có người nó ngồi một lần tới bảy ngày. Có người thì sư nói là ngồi mấy ngày mà rồi rút hồn đi luôn được ha. Lúc nọ tôi mới đề nghị, tôi nói bây giờ nếu như thật tình mà cái vị thầy đó mà làm được việc đó thì nó lợi lạc chúng sanh vô cùng vô tận. Tôi sẵn sàng, nghĩa là bất cứ sự tốn kém mà kiểu nào tôi tâm nguyện có như gì tôi đem tôi phục vụ trong mình mỗi ngày cho người luôn thiên canh giữ để mà quay phim mà chụp ảnh để mà truyền bá cái đó. Nó làm tăng trưởng cái lòng tin của chúng sanh dữ lắm đó. À, giờ động viên người đó làm vậy đi. Cơ tổ nói vậy chứ đâu có làm được. Người ta nói được mà bảo thực hành là người ta không có thực hành được. Thành ra cái chuyện mà ngồi, nó chỉ ngồi mấy ngày mà không cực cương thì cái chuyện có làm được đi nữa, giờ nó thuộc về bệnh tác cũng là không được. Ngồi mà ngồi lâu ngồi dài thì cứ làm sao mà cạnh tranh được với những cái tượng người ta nó đúc bằng đồng, bằng xi măng, bằng đá, bằng gỗ, ngồi vững dữ mà. Nhưng mà cái ngồi đó để được cái gì? Không có được cái gì tôi nói là tượng rồi. Đức Phật của chúng ta thì hồi xưa khi mà thành đạo rồi là vẫn hoạt động như thường, Cho nên là để ý trong các mắt tu là tụng kinh là tốt, xem kinh là tốt, thuộc là kinh nào cũng thuộc là tốt. Nhưng mà không phải là tụng một ngày cho nhiều thời, một đêm cho nhiều thời, phải vậy. Cái đó là mang bệnh tác chết đó. Ngồi thiền cũng vậy, phải có những cái giờ mà mình rảnh rỗi để mình tư duy, mình quán chiếu cái việc làm của mình trong đời sống. Có những cái giờ phút mà mình tỉnh thức để mà mình kiểm điểm lại cái đời sống của mình trong một ngày đó, thiện nhiều hay là ác nhiều, có cái gì xấu không để mà mình hóa giải. Ngoài ra mình tập làm thế nào mà cái giáo lý của đạo Phật nó ăn sâu vào trong cái trí não của mình rồi á, mình đựng chút cho mình chút sự đó ha, đựng cảnh đó là mình nhớ được cái lời của Phật dạy để mà qua giải ngay, để mà chỉnh đúng ngay cái lỗi lầm của thân, của khẩu, của ý. Cái đó là cái thành công nhất của cuộc tu hành trên đường tu hành đó. Chứ còn cái mà là làm kiểu này kiểu nọ cho nhiều cái tức, hoặc là lại ha, lại cho nhiều cái mãi đó. Người ta có lại tâm duyên đấy, nhưng mà đâu có phải lại vậy chứ. Còn là mình lại cái câu mình niệm danh hiệu Phật đó, cái danh hiệu đó thì chưa chắc cứu Phật thiệt. Rồi cứ lại một câu đọc ba danh hiệu lại ba lại, đọc ba danh hiệu lại ba lại, lại vậy mệt khác. Không phải đọc Phật vậy đâu. Cho nên nếu mà lại người cũng không cúng, mà cũng người cũng không cúng, mà ngồi thiền người cũng không cúng, mà giam mình vào ở trong một cái thất nhỏ hẹp cũng cúng, nhìn ăn cũng cúng, mà áo dơ áo rách cũng cúng, tóc râu không cạo, không tắm rửa cũng không cúng. Cái đó tất cả nếu mình nêu ra cái đó thì là mang gọi là cái bệnh tác. Như là duy nhất chỉ tâm là cái đó. Như là duy nhất chỉ tâm là luôn luôn xóa giả cái chân nước thanh tịnh, thực hiện được cái đó là ở đâu là có nước hàng bồ đề ở đó. Còn tất cả các cái kia đều là những cái phương tiện, những cái phương tiện vẫn có thể phải làm đấy, nhưng mà không có phải làm quá sức, không có đặt cái vấn đề cái đó là cái cứu cánh của cái đường tu. Cho nên tôi nói này là không có cái dụ ý mà tôi tác người khác, nhưng mà thật sự tôi nghiên cứu kỹ lưỡng các kinh điển rồi, là tôi để ý tôi không có nói tôi tác người khác để mà tôi kéo bổn đạo về. Tôi đâu có kéo bổn đạo nào đâu, chưa hề kéo một người nào, nhưng mà nói là nói thành thật. Mà cái chỗ tôi nghiên cứu kinh điển kỹ rồi, kể cả nghiên cứu cái phương pháp của Thành Văn là Hán Bồ Tát cho tới phương pháp của Như Lai Tu, phải nói là nghiên cứu kỹ rồi, không có nói vòng vo tầm bất nữa. Thành ra phải tránh cái bệnh tác đi, đừng đặt vấn đề gì khó khăn hết. Hai là bệnh nhậm. Bệnh nhậm là giả sử như có người nói tôi không cần đoạn từ sanh tử, cũng chẳng cầu mong chứng được niết bàn, và sanh tử không cần phải mong muốn hay đoạn từ, cứ mặc kệ buông trôi theo dòng pháp tánh. Thầy nói về lại cũng không được. Buông trôi theo dòng pháp tánh, pháp tánh nó là vô tri. Pháp tánh núi sông đất liền trời trăng mây nước nó là vô tri, nó là sanh rồi trụ rồi dĩ rồi diệt rồi thành rồi trụ rồi hoại rồi không, như vậy nó là cái vô tri. Mà nếu mà sống vô trôi như vậy là mình cũng trở thành vô tri vô giác rồi sao? Cho nên sống vô trôi không được, không cầu không cần tánh sanh tử, mà cũng không là cầu mong được niết bàn gì cả ha, là không được. Không cầu chứng đắc niết bàn, vì chủ trương rằng cho rằng niết bàn và sanh tử không cần phải mong muốn hay là đoạn tử, không được. Nói vậy không được, sanh tử ưu đi khổ não phải đoạn từ chứ. Từ nhưng mà thì không thấy mình từ gì hết. Từ nhưng mà vì là biết rằng những tất cả những cái nguyên nhân của sanh tử đó là tham sân si mạng nghi, nào là hỷ nộ ai cụ ái ố dục đó, phải từ chứ. Nhưng mà phải hiểu rằng nói từ chứ người ta không có từ gì hết, bởi vì nó đều là cái thật tánh của nó là cái là thật tánh. À, nó là cái loại như bụi bặm như trần bốc lên rồi nó làm cho mẫn một hư không, nhưng mà rồi tự nó phải mất, nó lắng xuống mà thôi, hư không thanh tịnh vẫn còn nguyên. Nó là như khách, nó có thể xâm nhập trong cuộc sống của ta, làm cho ta khuấy động ta tâm hồn ta ghê gớm lắm. Nhưng mà nên nhớ rằng nó không phải là cái loại có hình tướng diễn diễn cố định, cho nên từ nó chẳng qua là dùng cái trí tuệ giác mà tánh thức thì tự nó mất thôi. Cho nên nó là đoạn từ mà không thấy có cái vấn đề đoạn từ, đặt cái vấn đề là công lao, đoạn trừ để rồi ai cho ai tặng mình được cái sự an lạc, không có. Học nào không có nói cái đó, cho nên không cần biết bạn. Tuy nhiên là vấn đề sinh tử ta cũng không cần cả, là vì ta biết nó là loại, nó là quyến, nó là như mỏng như biển, chỉ cần tỉnh thức là qua giải nó. Chứ còn nói là cứ đương trôi là không được rồi, đương trôi rồi là nghĩ đợi nó nghĩ sao, cứ nghĩ vậy là sống hàng ngày lơ lửng qua ngày hả, nhẫn nhơ cho đoạn tháng, rồi thưởng cũng được, rồi ác cũng được, rồi phải cũng được, rồi lấy cũng được, vậy là không được. Nếu như vậy là mang cái bệnh nhậm rồi đó, nhậm tức là thả buông xuôi rồi. À, cái tấm buông giác không phải là cái tấm mặc kệ buông trôi, vì vậy cho cái người mà mang cái bệnh là buông xuôi đó, gọi là nhậm, à, là một chứng bệnh, bệnh chỉ. Giả sử có người nói rằng trên đường tu hành tôi chỉ cần ngưng tập niệm lự để hợp với cái tánh tịch nguyên của viên giác. Đại tôi nghĩ cái này nè, có chừng hoàn toàn sai lầm đó nha. Ngưng tập niệm lự là không trúng với kinh điển đâu. Mặc dù là samatha là chỉ, nhưng mà cái chỉ là cái giai đoạn mà người ta là chế ngự những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn lăng xăng trong hàng ngày, chứ không phải cái chỉ đó là ngăn chặn là cái tư tưởng, không phải là ngăn chặn để mà hy vọng cho cái dứt mặt tư tưởng, không phải vậy. Cả một cuộc đời đức phật đâu có dứt mặt tư tưởng đâu. Sau khi thành đạo rồi 49 năm trước hết là đây là đó, có lúc nào mà Đức Phật dứt mặt tư tưởng đâu. Cho nên đại chúng để ý cái đó, không khéo là các vị là ham tu thiền đó mà. Ham tu thiền là các vị về là thiền bằng cái kiểu mà vận dụng cái phương pháp chỉ ấy. Rồi cố ngồi nghĩa là tập cho hai cái chân cho nó dẻo, cho nó không gây cấn đau nữa, rồi cố ngồi mà giữ trên những cái niệm lực đó mà. Cái đó mới thành tựu. Đó là chỉ không, không không có cái trí tuệ, không có quá là các vị không có sắc trí tuệ được. Em để ý cái bệnh này nè, cái bệnh chỉ như này. À, cho nên tôi kêu rằng chỉ cần ngưng tập niệm lự tự để cho nó hợp với cái tính là tịch diệt của duyên giác. À, nói gì vậy không? Tính duyên giác tịch diệt, nhưng mà tịch diệt không sanh phiền não vô minh, không sanh ra những cái hỷ nộ ai tự ái ô dục như người thường tình, nhưng mà trí tuệ giải thoát giác ngộ lúc nào cũng sáng suốt, chứ không phải là nguyên mặt đâu. Nguyên mặt mà mong cho nó phù hợp với cái tấm nguyên giác tâm định đó là không phải, sai lầm lớn đây nè. Ý tưởng đó, ý tưởng cho rằng nó nguyên mặt niệm lự mà để nó hợp với cái tấm nguyên giác, là ý tưởng đó không đúng. Người tánh duyên giác không phải là cái tánh nhân bản, vì vậy mình gọi chỉ là một chứng bệnh. Tánh duyên giác nó thanh tịnh chứ không phải là tánh nhân bản. Tôi nói ví dụ như vậy là chúng hàng ngày nè, thân có các vị hàng ngày vẫn hoạt động như thường, nhưng mà hoạt động trong cái bất sát, bất đạo và bất dâm. Nó khác với cái người thường hoạt động là trong những cái nghiệp sát, đạo và dâm, nó thành ra là cái nghiệp, ba cái nghiệp tội lỗi, nguyên nhân của địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh. Ở đây cũng hoạt động mà hoạt động trong bất sát, bất đạo, bất dâm. Miệng của người đời nó không học giả đó thì là nói quá, nó lấy hai chiều, nó lại theo dạng, nó lại hung hạ, đều đeo cả ngày và thậm chí kéo luôn cả cuộc đời như vậy. Nhưng mà đây là cái người mà học đạo rồi vẫn nói chứ, nhưng mà nói trong lòng không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không bao giờ qua nói láo, không bao giờ nói lưỡi hai chiều, không bao giờ nói lời âm phọc, không bao giờ nói lời theo dạy, không bao giờ nói lời hung ác. Thế vì là nói như vậy là có phước thêm chứ đâu có phải gì nói mà tội lỗi đâu. Ý người ta bình thường là tham sân và si, ở đây không tham, không sân mà sống, không si mà còn lại dạy cho mọi người, lại còn bố thí, là còn là tu nhẫn nhục, rồi còn tu trí tuệ nữa cơ. Thế thì là cái sự hoạt động của ý đó vẫn hoạt động như thường đó chứ, mà nó vẫn phù hợp với cái tánh duyên giác, là vì là cái tánh giác ngộ tròn này viên mãn đó chứ. Chứ còn là nếu mà ngăn mặt hoàn toàn là thì nó giống như cái tượng gỗ, tượng đồng, tượng đá, tượng đất, tượng xi măng thì là có lẽ gì là ai đâu. Cho nên cái chỗ này không khéo là tu thiền là nguy hiểm vô cùng. Nếu mà tu thiền nó là nó trở thành nó gần giống như cái loại mà cái bằng thi tưởng, thi tưởng chứ thiên, cố ý chặn đứng ngăn dứt tất cả những cái mộng, cái tổn, cái tư tưởng của mình. Nhưng mà làm sao mà chặn được? Chẳng qua là chặn được cái tư tưởng thô thôi. Còn những cái tư tưởng như thế thì là vẫn còn, vì nó còn, cho nên con người nó còn sinh mạng để sống. Chứ nếu mà dứt mặt hết tư tưởng là con người không còn sống được nữa đâu. Cho nên là cái cố ý mà giết trừ mà gọi là chỉ mà là ngăn chặn mà kiểu mà truyền định mà ngăn dứt là làm hại là sai. Đại chúng nhớ rằng là cái Phật đó không phải là sau khi thành Phật rồi là châu du thuyết pháp mà nhất bác thiên gia tạng cô thân giảng lý như cô này Đức Phật như vậy là chẳng lẽ Đức Phật đã sai lầm à? Đức Phật đã quên đi những cái thiền định, cái chỉ quán của ngài ư? Không, như là ông ta đã nói nhất thiết thành nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết trí ý nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, tức là thân khẩu ý của Như Lai vẫn hoạt động như thường mà hoạt động bằng cái sự điều khiển của trí tuệ. Cho nên là phải chỉ là nó phù hợp với cái tánh người giác mình thành đạo. Chỗ này là tôi nói học cái môn này là nó thú vị vô cùng, rồi nghĩ lại cái quá trình của Đức Như Lai ta hoàn toàn là đúng. Như Lai thành đạo rồi, Như Lai đâu có nín khe đâu. Thân khẩu ý của Như Lai đâu có phải ngồi chỗ mà bất động đâu, vẫn hoạt động mà, nhưng mà vẫn là không rời Như Lai gì hết. Cho nên tôi muốn nói đại chúng để ý những cái pháp môn này. Mốt là bệnh viện, giả sử có người nói tôi nay đoạn trừ tất cả phiền não, thân tâm căn trần, vì tất cả là cảnh giới hư vọng. Đấy, nói nghe giống như đúng vậy đây nè. Nhưng mà các vị mà không học cái đại thừa này, các vị có biết được không? Tôi nói cần đoạn trừ tất cả phiền não, đoạn trừ tất cả thân tâm căn trần, nói là đúng quá chứ gì. Nhưng mà nếu mà làm thật sự vậy là các vị sai rồi. Phiền não lấy cái gì mà đoạn? Phiền não nó ra làm sao mà đoạn? Dũng tâm mà đoạn từ phiền não, cái mình đoạn từ phiền não là tu gì thanh tịnh đó nha. Sướng chân như tổng thị tà đó, dũng tâm mà đoạn từ phiền não là các vị thêm một cái thứ phiền não khác. Cho nên vấn đề phiền não nó không có vấn đề là dũng tâm đoạn từ, mà vấn đề là các vị phải tỉnh thức, biết nó là vật, là đóng cửa không cho nó vào vậy thôi, không có đoạn từ vậy đó. Cho nên là các vị phải học nó, nhìn mặt nó, cái tận tường, biết danh tánh nó, biết số một số lượng của nó. Khi mà nó đến, ta đủ sức tỉnh thức để ta đóng cửa không cho nó vào, y như ta biết những người nào trộm cướp ta không cho vào vào ngõ vậy thôi à. Không có đoạn từ vậy đó. Dũng tâm đoạn từ là sai. Đây à, dũng tâm đoạn từ tất cả phiền não, thân tâm căng thẳng. Còn căng thẳng mà các vị đoạn á, chuyện gì mà phải đoạn căng thẳng? Nhãn căn, nghĩ căn, bỉ căn, thiệt căn, thân căn, lý căn, tội lỗi gì? Nó có hoàn toàn không có gì là tội lỗi. Còn căn á hả? Là sắc thân hương bị xuất phát bên ngoài á. Chứ căn là nói theo cái danh từ của duy thức học. Trên cái kinh điển mà các bạn bất biểu nghĩa kinh, sắc nó có cái tính làm hiểu ô cho nhãn căn nhãn thức, cho nên gọi sắc là căn. Chứ căn có nghĩa là hiểu ô đó nha. Thanh á, nó có thể là quyến lũ, nó có thể lôi cuốn, nó làm nhiễm ô cho những âm thanh, nó làm nhiễm ô cho cái nhĩ căn, nhĩ thức, cho nên gọi nó là thanh. Hương á thì cái mùi thơm nó quyến lũ, nó lôi kéo, nó làm cho là nhiễm ô cái tỷ căn và tỷ thức, cho nên gọi là hương là thanh. Mỹ á, nó làm nhiễm ô, nó làm tham đắm thèm thuồng của cái tỷ thức và là thị căn, cho nên gọi nó là lý căn. Xúc ra tất cả những cái lạnh nóng cơn lát đứng nhớ nó làm những ô cho cái thân căn và thân thức, cho nên gọi là xúc cầm. Ý thì nó làm cho cái sự nghĩ ngợi của mình nó nên trao đảo, nó loạn động, cho nên gọi nó là phát cầm. Nó làm cho loạn động cái ý căn, tôi tưởng mình gọi là phát cầm. Nhưng mà nói đó là tôi tin báo đại chúng là kinh điển bất lưỡng nghĩa. Đó là dạy cho những người thân cơ để tư duy quán chiếu thấy nó như vậy để mà ngăn mà chặn mà chừa thôi nha. Thế còn kinh điển đại thừa là chỉ cần không có gì là cần cả. Sắc thanh hương vị xúc pháp không phải là thật, mà nói là những cái đối tượng vật chất tồn tại khách quan. Cho nên cần gì mà phải đoạn nó chứ. Núi sông đất liền tại sao mây nước bỏ cây qua lá, sau khi Như Lai thành đạo rồi nó vẫn còn nguyên nó nè. đoạn chi? Đoạn đâu? Mà dù có đoạn cũng không được mà. Cần gì mà đoạn, đoạn cần chứ. Nói cái cần là không ngoài sắc tâm nhân bị xuất phát. Không ngoài là núi sông đất liền, trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá. Nhưng mà sao tôi như lai tầng hạ rồi? Người đến cái mặt vẫn không rời những cảnh như vậy. Thế thì cần gì phải đoạn lục cần? Nó đâu có tội gì đâu mà đoạn. Còn như lai thành thật rồi hả? Mắt tai mũi lưỡi thân ý của như lai vẫn còn nguyên chứ mà. Con mất mắt bỏ đâu? Con lấy đinh đóng lỗ tai cho thủng lỗ nhĩ đâu? Con lấy đồ mà sọt quậy lỗ mũi cho nó mất cái khứu giác đâu? Nói chung là cháu đang còn nghe nó. Nhưng mà như lai vẫn là sống trong như lai giác diệu tâm. Giảng giác bên ngoài, giảng pháp bên ngoài, đó gọi là như lai giác diệu diệu tâm. Thế thì chuyên gì mà phải đoạn căn cần chứ? Còn bị não thì không tự thức. À, chỉ cần cảnh giác là tự nó tan biến ngay. À, tôi nói một chuyện nhỏ mạng của nó đang giận dữ tung 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 dây nè, mà có người khách quý mà đến đây là mặt mày vừa tỉnh liền như này. Thế thì là các vị thấy cái thân là cái gì mà phải đoạn chứ? À, đang giận dữ tung tung vừa đánh vừa đập vừa xô này kia là mà ghế ông này nào mà thấy khách quý thì quá quý không? Sao tới là dọn ngay là bàn người dịnh người kỹ lưỡng lại cho là thủi ba cái miễn chai rồi mới tách rồi mới bẻ rồi đẩy nó vô trong cái gầm giường ha, cái mặt mày cái tỉnh lại cái mặt cười tỉnh bơ ra dạ thưa bác hai chị tư rồi mới đến nhà anh chị khỏe không tỉnh bơ ra giờ đó rõ ràng là nó có thật tính chứ mà. Cho nên cái kinh điển này mà học rồi tư duy rồi mà là nó thâm nhập rồi là các vị tu nó không có khó. Nó khó là mình huấn luyện được căn tầng thức của mình. Chứ còn trên cái pháp tu không có vấn đề khó. Bởi vì đây là chân lý thật sự. Vì vậy mà nói rằng tối nay mà đoạn hả? Đoạn tất cả phiền não thân tâm hả? Thân tâm mà đoạn là đoạn sao? Tâm của mình có gì đâu mà phải đoạn chứ. Tâm của mình tức là nó biểu lộ qua cái pháp thức á. Tự bất tí nhân nhân tự tí, mà qua bất mê nhân nhân tự mê, mà cần gì phải đoạn chứ. Lì những cái thứ, lì tất cả các cái cảnh giới hư vọng, cần phải đoạn gì à, cho rằng như vậy đó. À, nhưng mà cái nguyên giác thì không phải là cái tướng đoạn gì. Vì vậy cho nên gọi diệt là một cái chứng bệnh. Thành tựu nguyên giác, dự tánh đâu có phải là đoạn gì. Nó có phải là làm cho nuôi, cho biết cho căm cho ngậm cho là pháp căn tê liệt đâu. Cho nên không cần việc thân, đâu cần việc cái trí hiểu biết của mình, cho nên không cần việc tâm. Còn căn và cần cũng có việc tội lỗi gì để việc là thế thì là cho người nào mà chúng tôi mình viết không để nó thành như là tượng gỗ, như là tượng đất, như tượng đá ra là sai lầm cái đường tu rồi đó. Bằng cớ là như là cái câu của chúng ta khi mà thành đạo vô thượng bồ đề cũng có diễn cái gì hết. Chỗ này rất sức là độc đạo, không khéo là tu một cách sai lầm kỳ quặc, có khi tự giam mình vào trong một cái thất nhỏ xíu mà hành khổ hơn bao nhiêu người ở ngoài. Vô trong cái thất gọi là tu hành mà, gọi là diễn hết đó mà hành khổ hơn người ngoài như cũng mà mình sự thật không có được gì hết. Đâu có cần phải giam như vậy. Cho nên là tôi nghiệm ra cả cái đời của Đức Phật hồi đó, từ cái lúc mà Ngài chưa ngồi đạo thì Ngài chưa có ngồi thiền, Ngài chưa mấy đường lý là Ngài có ngồi ở dưới cội Bồ Đề. Ngồi thiền nghĩa là tư duy bất động, đi sâu vào trong thiền định đấy. Tuy nhiên là Ngài vẫn xuất định hoài thôi. Có những lúc là thành tựu sơ thiền, có những lúc Ngài thành tựu nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, Ngài tư duy Ngài vẫn xuất định mà. Ngài vẫn sinh hoạt bình thường à. Còn người ta nói rằng là ngồi ngày mà ngồi luôn đó là người ta khổ thần Như Lai á. Chứ Như Lai ngồi xuất định bình thường, lúc nào muốn trong bụng mà nó cần đi đại tiện cũng đi, ngồi chỗ 21 ngày mà không có đi, trời ơi nó làm tự linh sao chịu nổi. Bởi vì cái thân tứ đại là nó có quyền mà, quyền của nó mà, tới lúc nó cần mở là nó mở, là mở trong là nó nốt được không. Thế mà đâu ngồi hoài được, là tại ta nói ngày ngồi 21 ngày, ngày luôn, chỉnh diễn vậy, ta nói nó không đúng, không có khoa học. Ta quá tuần chính rồi, người ta đưa lên, cái Như Lai như bình thường. Tuy nhiên là Ngài có sống trong thiền định, thượng đỉnh để mà làm chủ pháp căn của mình. Không bao giờ mà để cho pháp căn mà không có cái sự cảm giác về về thấy, về nghe, về ngửi, về nếm, về xúc, về biết. Cho nên Như Lai có phạm, cũng hoặc sai lầm là do Như Lai luôn luôn là đề cao cảm giác. Mà khi nào ngày thành tựu vô thượng bồ đề thì lúc nó khỏi cần cảm giác nữa, mà nó tự cảm giác cái automatic, nó sẽ bên tay vậy nè, automatic. À, còn lúc mà ngày chưa thành tựu là phải phải cảm giác, phải tu tập thôi. Tôi nói vậy nó giống như là các chị mình đi xe đạp đó mà. Hồi mình đầu thì là mình mới tập là mình thấy như là kềm vô giống giống mà nó cứ người ta nó lũi, nó cứ gốc cây nó lũi thôi. Nhưng mà tới khi mà các vị mà thật thân thuộc rồi là các vị không có dụng ý tánh vậy đó. À, những cái một tay rồi mà vừa cởi xe mà vừa nói chuyện như bình thường là không có ý tánh, mà nó không có lũi vô người ta nữa, không có lũi vô gốc cây nữa. Mà nói vậy đó, sau khi mà thành tựu vô đội bồ đề rồi là khỏi cần cảm giác nữa, tự nó không phạm phải sai lầm. Chứ không phải là Như Lai là làm thinh, là ngồi một chỗ mà chỉ khách được đó. Thế thì là bốn cái chứng bệnh đó đại chúng về để ý mà nghiên cứu mà tu hành, các vị sẽ thoải mái kỳ lạ, không có bị ràng buộc. Ngày thổ giác chúng sanh đời sao muốn tu hành phải hết lòng cúng dường phụng sự, lần gũi người hiển tri thức của mình. Lần gũi người tri thức có lợi, ở gần thì một lòng kính trọng, ở xa phải luôn luôn nhớ những cái ý tốt, những cái lời lành. Nếu như người có biểu lộ những cái cảnh bằng, những cảnh bằng lòng hoặc là trái ý, hãy quán niệm chẳng có gì. À, tại sao vậy? Tại sao mà nếu người thiện có thích mà có biểu lộ những cảnh bằng lòng hay là không bằng lòng, trái ý đó là quán niệm như chẳng có gì? Vậy là mình u mê rồi chăng? Mình vì kính dưỡng cái đức mà mình mất đi lý trí chăng? Không phải đâu. Nếu mà thật sự mà quán niệm như chẳng có gì như vậy là mình được lợi thôi. Giả sử như người thiện cái đức kia người ta tỏ cái giá nghịch hạnh mình không biết, đó là chuyện đó là mình lỗi rồi, mình uổng kiếm rồi. Nhưng mà giả như mà người ta là có thật sự mà sai, mà mình á nhớ những cái lời lành, những ý tốt mà mình những cái điều đấy mình coi như không có gì, nghĩa là mình đã tập như vậy là mình vượt được cái tướng ngã rồi đó. Mà vượt được tướng ngã rồi thì là bao nhiêu cái tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng còn giả tự nó mất đi thì là con đường giải thoát giác ngộ của mình mới gọi là cao đó nha. Vì vậy cho nên tôi nói với đại chúng là trong khi mà chơi bạn bè đó, đừng có cầu toàn, đừng có trách bị. Mỗi một người nó có cái ưu, mình chơi với bạn bè với tưởng như thích, mình chơi với cái mặt ưu. Còn nếu như cái tiết như đây nói này, mình không cần thêm. Giá như người ta thật sự mà có tiết như nữa là mình mà thêm mà mình mà buồn như nữa thì chỉ là biểu lộ là cái ngã tướng của mình nó nổi lên mà thôi. Đừng có cầu toàn. Trên thế gian này mà cầu toàn trọn vẹn không có, trừ như là chúng tôi là từ những bậc mà chúng tôi là hớn trở lên ra. Thì là bạn bè không dễ gì mà có cái người trọn vẹn để cho mình bằng lòng. Đây cho nên là cái ý là nói như là giả sử trụ tri thức mà có những điều không mà làm coi như có gì, thân tâm của mình của mọi người đều đồng thể bình đẳng, nên nhớ rằng chúng sanh không được thành đạo do có những cái quan niệm thương ghét ta người hơn thua tốt xấu phải quấy lấy bỏ vân vân và vân vân. Đây vì lẽ cho nên mình ghét cái người thiện tri thức là mình lỗ lã rồi đó. Cái này thì nó không khó, nhưng mà phải tập dữ lắm. Chứ không tập đây là nó thành nó khó, cái thật sự không có khó. Nếu như có người xem quan gia như cha mẹ, không có ý tưởng hay, ân quán bình đẳng, không khởi cái tâm thương ghét, Như Lai nói người như thế, không bao lâu sẽ đến nhà viên giác, tức là sẽ thành Phật này. Quán thân bình đẳng. À, mình khổ đau quán quẩn kiếp ác duyên, bồ tát bố thí lãnh niệm quán thân bất niệm cửu ác bất tánh ác nhân. Ở đời này nó nhiều cái hoàn cảnh khác nhau cho nên là nó sinh hay nhiều cái sự quán ghét hận thù. Còn bồ tát thì không vậy, không có tình mà quán ghét hận thù bồ tát rồi, thôi làm việc bố thí. À, không kể là kẻ đó là kẻ đối địch quá khổ hay là người thân. Cái mình nắng niệm quá thân, mất niệm cửu ác, mất tâm ác nhân, không có quán ghét cái lỗi cũ, cái sai trái cũ của người khác, và cũng không có ghét người ác. Bởi vì trên đời là người mà làm sao mà người nào cũng thiện hết được, mà mình tìm người thiện không thì mà làm sao mà tìm được có. Vì vậy cho nên đó là cái lẽ tất nhiên, mà tôi hiểu rằng đó là ý tất nhiên của cuộc đời. Tại cái cách tu là tu như vậy, cái đoạn này rất là khó làm, nhưng mà không phải là người ta làm không được. Ngày mỗi giấc chúng sanh đại sao muốn cầu viên giác, hãy phát lời thể nguyện rằng tất cả chúng sanh cùng tận thế giới hư không, tôi đều thỉnh sự khiến cho họ được vào nhà Như Lai viên giác và chưa bỏ tất cả ý định truyền vượt bí thử ngã nhân. Để cái người muốn tu ra cái viên giác là phải phát cái nguyện như vậy. Cái nguyện đó là giống như cái nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, giống như cái nguyện của Ngạ Nam. Nhưng chúng sanh chỉ thành Phật, chúng bất cứ thử khổ nghe hoài. Nếu một chúng sanh nào mà chưa thành Phật thì có nghĩa rằng con không tính lấy nghe hoài. Còn Bồ Tát Địa Tạng thì là địa ngục, chỉ không thể bất thành Phật. Ngày nào mà địa ngục còn thì là Địa Tạng Bồ Tát không có thành Phật. Bởi vì Địa Tạng Bồ Tát là tâm của chúng sanh tâm của chúng sanh mà nó còn tham sân si mạng, nó tạo ra cái nguyên nhân của địa ngục, thì là người Bồ Địa Tạng làm sao mà thành Phật được. Cho nên người Pháp có nghĩa là lớn như thế. Người Pháp tâm tu hành như vậy sẽ không rơi vào tà kiến. Nghĩa là Pháp tâm đại thừa thì nó không rơi vào tà kiến. Pháp tâm đi trên con đường nghĩa là xa rời tứ tướng ngã nhân chúng sanh thọ mệnh, xa lìa tứ bệnh tác nhậm chỉ diệt, y theo người thiện chỉ thích mà tu thì người đó khỏi rơi vào tà kiến. Bây giờ cái Thế Tôn đưa lại nghĩa trên bằng một bài kệ: Khổ giác ông nên biết, hậu thế các chúng sanh muốn cầu hiển chi thức nên cầu người chánh kiến. Chánh gì kiến? Tâm không ở nhị thừa, thất hành ly bốn bệnh. Chánh kiến là một nè, tâm đại thừa chứ không phải nhị thừa là hai nè. Còn cái thất hành của vị thiện chi thức đó là phải xa lìa bốn bệnh, tác nhậm chỉ diệt. Phải xa lìa bốn bệnh là tác nhậm chỉ diệt. Ở gần thì tôn kính, cách biệt nhớ lời răn, khi thấy hiện tướng gì nên sanh lòng hy hữu. Điều này như tôi nói nãy, thuận thì tốt rồi, nhớ lại những lời gì có thể nói thì thích nói, lời lành lời hay ý đẹp. Mà có những trường hợp biểu hiện ra những cái cảnh đấy nghịch lòng, cũng đừng sanh ra bực bội, nên sanh lòng hy hữu. Kính như Phật tại thế, không phạm các oai nghi, giới căn đều thanh bệnh, độ tất cả chúng sanh trọn vào nhà viên giác, bị thử giả nhân tướng, dùng tuệ giác chiếu soi, dùng cái trí tuệ giác ngộ mà chiếu soi về vấn đề bị thử giả nhân, dẹp đi cái đó, cố gắng tránh những cái đó thì sẽ có an lạc. Đường tu y tấn pháp, tà kiến khỏi rơi vào, ngày về nhà viên giác, nước bàn đến gần kề. Tập tu như vậy thì về nhà viên giác, về đến nước bàn gần kề đó. Thế thì là cái chương này là ở đây là hết cho phần nguyên văn đó. Trong cái phần tịch chỉ á, các vị nào nghiên cứu đọc cái phần tịch chỉ rất là có lợi, đọc càng thuộc thì càng tốt. Đây là người ở đây.
Chúng sanh đó đây.